Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trong bản tin trưa ngày 10 tháng 11, có những tin chính đáng chú ý như sau. Đức Giáo Hoàng Leo cầu nguyện cho Philippines sau hai cơn bão liên tiếp gây thiệt hại nặng nề. Khảo sát mới cho thấy niềm tin của người Úc vào kết quả bầu cử đang suy giảm. Và lãnh đạo châu Âu, Mỹ, Latin và Caribe họp tại Colombia sau chiến dịch quân sự của Mỹ tại vùng biển Caribe. Giáo Hoàng Leo đã gửi lời cầu nguyện cho người dân Philippines, quốc gia có đa số dân theo Công giáo, khi nước này đang gánh chịu cơn bão thứ hai trong vòng một tuần. Ít nhất hai người đã thiệt mạng sau khi siêu bão Phân Quân đổ bộ với sức gió lên tới 230 km một giờ. Hơn 1 triệu người đã buộc phải sơ tán. Số người thiệt mạng ở Philippines do bão Kamichi trước đó đã vượt quá 200 người với gần 3 triệu người bị ảnh hưởng. Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng, ông luôn hướng lòng và lời cầu nguyện đến người dân Philippines. Ông nói, anh chị em thân mến, tôi gần gũi với người dân Philippines, những người đang chịu ảnh hưởng bởi một cơn bão dữ dội. Tôi cầu nguyện cho những người đã khuất và gia đình họ, cho những người bị thương và những người phải rời bỏ gia đình nhà cửa. Trong khi đó, tại Việt Nam, bão Phân Quân được dự báo gây sóng biển cao từ 8 đến 10 mét khi đổ vào Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 15, giật lên cấp 17. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Việt Nam, sau khi vào Biển Đông, bão Phân Quân đổi hướng lên phía Bắc, nằm ngoài quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Cơ quan này cho biết đây là diễn biến bất thường vì thông thường vào cuối mùa, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây hoặc Tây Nam và đổ bộ vào khu vực Nam Trung Bộ. Dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Việt Nam, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 11, vùng biển phía đông bắc Biển Đông có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 11-13, giật lên cấp 16, sóng cao 8-10 mét, biển động dữ dội. Khảo sát dân chủ tại Úc. Một khảo sát mới cho thấy chỉ 65% người dân Úc có niềm tin vào kết quả bầu cử của đất nước. Nghiên cứu được thực hiện bởi tổ chức độc lập McKinnon với sự tham gia của 4.000 người Úc. Kết quả cho thấy những nam giới trẻ sống ở các khu vực nông thôn và vùng xa là nhóm có mức độ tin tưởng thấp nhất vào bầu cử. Mức độ suy giảm niềm tin vào nền dân chủ cao nhất ở những khu vực ngoài các thành phố lớn. Đây là năm đầu tiên khảo sát được công bố và dự kiến sẽ được tiến hành hàng năm để theo dõi sự thay đổi. Giám đốc điều hành McKinnon là cựu thủ hiến tiểu bang New South Wales, ông Mike Baer, cho biết cũng thật đáng khích lệ khi 76% người dân vẫn ủng hộ dân chủ là hệ thống chính trị tốt nhất, nhưng lưu ý rằng chỉ có 55% hài lòng với cách nền dân chủ đang vận hành ở Úc. Bê bối ở BBC. Một phóng viên kỳ cựu của BBC cho rằng bộ phận tin tức của đài đã mất phương hướng sau khi Tổng Giám đốc Tim Davie và Giám đốc tin tức Deborah Turness từ chức. Hai lãnh đạo cấp cao này rời vị trí sau khi bị phát hiện chương trình Paranormal đã biên tập ghép hai đoạn phát biểu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, khiến ông có vẻ như kêu gọi người ủng hộ nổi loạn tại đồi Capitol. Tòa Bạch Ốc cáo buộc tin tức của BBC là tin giả 100%. Cựu phóng viên chương trình Paranormal, ông Tom Mangold, người có 40 năm làm việc tại BBC, nói với Sky News, ông không hề ngạc nhiên về vụ việc và đổ lỗi cho sự quản lý lỏng lẻo và thiếu hiệu quả của một trong những tổ chức tin tức quan trọng nhất thế giới. Ông nói, không thể tiếp tục như vậy nữa. Tôi đã nói rằng có điều gì đó bất thường đang xảy ra ở BBC. Chúng tôi không rõ là gì, có thể là một chút thức thời quá mức hoặc là có người đã ngủ gật khi không nên ngủ. Syria, Hoa Kỳ. Lãnh đạo Syria, ông Ahmed al-Sara đang có mặt tại Hoa Kỳ để hội đàm với Tổng thống Donald Trump. Đây là lần thứ ba hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong năm nay, nhưng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một tổng thống Syria tới Tòa Bạch Ốc kể từ khi đất nước này giành độc lập. Tuần trước, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết của Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với cựu thủ lĩnh phiến quân này có hiệu lực từ thứ Sáu. Các quan chức Mỹ hy vọng al-Sara sẽ tham gia vào liên minh toàn cầu chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS. Hội nghị Caribe, Mỹ Latin và châu Âu. Các nhà lãnh đạo từ châu Âu, Mỹ Latin và khu vực Caribe đang nhóm họp tại Colombia nhằm củng cố quan hệ sau chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy. Các cuộc tấn công của Mỹ vào vùng biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương đã khiến hơn 60 người thiệt mạng kể từ tháng 9. Các chuyên gia pháp lý cho rằng những vụ tấn công này cấu thành hành vi giết người ngoài vòng pháp luật, ngay cả khi các mục tiêu bị nghi ngờ buôn ma túy. Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết, chiến dịch của Mỹ sẽ là một trong những chủ đề thảo luận chính của hội nghị. Ông nói, châu Âu, Mỹ Latin và Caribe tạo thành một ngọn hải đăng dân chủ cho nhân loại, có khả năng đoàn kết chống lại mọi hành động man rợ, lên án nó và cùng hành động để sửa chữa, không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động. Quý vị vừa nghe xong bản tin nhanh trưa ngày 10 tháng 11 trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức thời sự mới nhất và bản tin 7 giờ tối nay trên SBS Radio. Kính mời quý vị đón nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.